Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 5 tháng 7 năm 1884, chỉ một tháng sau khi ký hòa ước giáp thân, còn gọi là hòa ước Patenot, quân đội Pháp vào được thành Huế và khám phá kho báu bí mật của nhà Nguyễn gồm 6.000 nén vàng và 2.000 đồng tiền vàng, chưa kể đến các nén bạc. Tất cả đều được đúc vào khoảng thời gian từ năm 1820 đến năm 1841. Kho báu bị trưng thu để đáp ứng nhu cầu cho chế độ bảo hộ còn non trẻ và thanh toán chi phí cho cuộc viễn chinh Bắc Kỳ kéo dài từ năm 1883 đến năm 1885. Theo yêu cầu của triều đình Huế, Pháp hoàn lại một nửa kho báu cùng với các ấn triện bằng vàng hoặc ngọc, các quyển sách vàng được khắc biểu tượng của mỗi triều đại. Tuy nhiên, số tài sản do nhà Nguyễn nắm giữ bị vơi dần trong những giai đoạn sau. Riêng phần được trả cho kho bạc Pháp nặng 14.630 kg bạc và 1.335 kg vàng được đưa lên tàu trở về Paris qua cảng Marseille vào năm 1885. Nhưng một phần cũng bị biến mất trên hành trình vượt biển. Tổng cộng có 150 thỏi vàng và tiền vàng cùng với 4 nén bạc trong phần của Pháp đã không bị nấu chảy để đúc thành tiền đương thời và hiện được bảo quản tại Monnaie de Paris. Cuối tháng 9 năm 2017, lần đầu tiên Bảo tàng Monnaie de Paris giới thiệu rộng rãi đến công chúng kho báu triều đình Huế, Trésor de Huế, sau hơn 130 năm cất giấu. RFI tiếng Việt đã đặt câu hỏi với ông Victor Hanbuckler, người phụ trách di sản và các bộ sưu tập của Monnaie de Paris ngay những ngày đầu trưng bày Trésor de Huế. Xin chào ông Victor Hanbuckler, xin chân thành cảm ơn ông đã dành cho Ban Việt ngữ Đài RFI buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Xin ông giới thiệu về kho báu triều đình Huế hiện đang được bảo quản tại Monnaie de Paris.
Alors pour nous à la Monnaie de Paris, c'est une fierté qu'il se trouve ici ce trésor parce que il met en évidence le rôle de la Monnaie de Paris s'agissant de sa préservation.
Đối với Monnaie de Paris, đó là niềm tự hào được bảo quản kho báu này ở đây. Vì kho báu giúp khẳng định vai trò của Monnaie de Paris. Nếu không có sự chăm sóc, sự chú ý của các nghệ nhân và các lãnh đạo của bảo tàng, thì kho báu triều Nguyễn đã không được bảo quản và như vậy sẽ không được giới thiệu với công chúng. Lịch sử của kho báu Huế vừa bi thương nhưng lại vừa may mắn. Bi thương dĩ nhiên là do liên quan đến một kho báu bị trưng thu trong giai đoạn thành lập chế độ bảo hộ tại An Nam, tức Trung Kỳ. Kho báu bị chia thành hai phần, một nửa dành cho Hoàng đế An Nam, nửa còn lại dành cho quân đội viễn chinh Pháp. Đội quân này đã mang kho báu về Paris qua cảng Marseille vào năm 1885 để nấu chảy và đúc thành tiền vàng và bạc hiện hành lúc đó để đưa lại vào nền kinh tế Đông Dương và Pháp. Hiện tại, những mẫu duy nhất còn sót lại được bảo quản tại Monnaie de Paris, nửa kho báu được trao lại cho Hoàng đế An Nam, thì có lẽ đã hoàn toàn biến mất hoặc chẳng còn gì nhiều so với toàn bộ kho báu trước đây. Và ngoài những gì được cất giữ tại đây, phần còn lại hẳn đã bị đúc thành tiền khác, được lưu hành ở Đông Dương hoặc ở Pháp vào thời kỳ đó.
Rapport à la totalité et ce qui n'a pas été préservé ici, eh bien, a été tout simplement transformé en monnaie courante ayant circulé à la fois en Indochine et en France.
Xin ông cho biết là ngoài giá trị tài chính, những thỏi vàng và đồng tiền đang được lưu lại tại Monnaie de Paris còn thể hiện giá trị nghệ thuật tượng trưng cho văn minh giai đoạn đó như thế nào?
C'est sans doute un des plus importants trésors d'or jamais réunis dans la région. Ces lingots sont pour beaucoup historiés, avec un décor de dragon, par exemple, ou bien des vœux de prospérité très stylisés aussi.
Đây hẳn là kho vàng lớn nhất. Những thỏi vàng đều có họa tiết trang trí như hình rồng hoặc những lời chúc thịnh vượng được cách điệu. Hiện nay tổng cộng có 150 thỏi vàng, tiền xu vàng và chỉ có 4 thỏi bạc. Đa số mỗi loại chỉ còn một mẫu, nhưng có một hoặc hai loại còn được hai mẫu. Nguyên nhân là vào cuối thế kỷ 19, ông Gabriel de Veria, chuyên về nghệ thuật và sản xuất tiền châu Á, đặc biệt là ở An Nam, đã nghiên cứu về kho báu Huế và ông bị nhầm lẫn ở vài điểm. Vì thế mà họ đã lưu lại thêm một bản vì bị lầm. Màu của những thỏi vàng và tiền vàng trong kho báu cũng có đặc điểm riêng biệt. Nó đỏ hơn rất nhiều so với vàng mà người ta thường thấy ở đồ trang sức thường dùng. Đây là loại vàng ròng và để tạo nên màu đỏ, người ta phủ lên nó một lớp mỏng từ động vật thân giáp.
Parce qu'il a une patine qui est faite à partir d'éléments organiques issus de crustacés.
Ông có thể cho biết giá trị của kho báu triều Nguyễn và quá trình bảo quản Trésor de Huế như thế nào?
Alors, les lingots, ils sont de forme assez variée. Il y en a des tout petits qui pèsent quelques grammes à peine, et puis il y en a de très lourds qui pèsent 4,4 kg.
Những thỏi vàng này có kích thước và trọng lượng đa dạng. Những miếng nhỏ nhất chỉ nặng khoảng vài gram. Những thỏi lớn nhất thì nặng đến 4,4 kg. Theo nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp ở Pháp, thì các bảo tàng không thẩm định giá trị. Dĩ nhiên chúng tôi có mức giá trị về bảo hiểm, nhưng chúng tôi không công bố những con số này vì lý do an ninh để tránh mọi khả năng đánh cắp. Kho báu được bảo quản trong một phòng rất kiên cố như những tủ két ở ngân hàng, với cửa được mở bằng vô lăng và được tăng cường bảo vệ bằng một hệ thống cửa, nhưng tôi không miêu tả ra đây được. Đó là một hệ thống bảo vệ rất hiệu quả. Trong phòng trưng bày các kho báu có 4 kho báu khác nhau, chưa từng được giới thiệu cho công chúng, gồm một kho báu La Mã, một kho báu Pháp, một kho báu Hà Lan, được vớt lên từ một con tàu đắm ngoài khơi Batavia, và kho báu thứ 4 của triều đình Huế. Chúng tôi có một bản tóm lược lịch sử của những kho báu này. Với chúng tôi, truyền tải các giá trị là điều rất quan trọng. Như trong kho báu của triều đình Huế có nhiều biểu tượng về thịnh vượng. Vì thế thật thú vị khi hiểu được ý nghĩa của những biểu tượng được thể hiện nói trên. Điều này cho chúng ta hiểu thêm về nền văn minh của giai đoạn đó.
Des trésors et donc pour nous il est très intéressant de voir en termes de civilisation ce qui est inscrit, ce qui est porté.
Tại sao phải chờ đến hơn 130 năm sau, kho báu triều đình Huế mới được giới thiệu rộng rãi đến công chúng?
Alors en fait, il n'avait pas été montré tout simplement parce que l'ancien musée était beaucoup plus petit que celui-ci. Il ne pouvait pas être aussi sécurisé que celui-ci.
Kho báu không được trưng bày vì đơn giản là bảo tàng cũ có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với bảo tàng mới và cũng không được đảm bảo về an ninh so với bảo tàng này. Và trong quá khứ, đúng là có nhiều do dự trong việc trưng bày kho báu này vì có thể sẽ bị chất vấn. Một quyển sách gần đây viết về kho báu triều Huế đã khôi phục, giúp cho bảo tàng xóa tan những nghi ngờ, những do dự để giới thiệu với công chúng. Nhưng ngay từ đầu, việc giới thiệu kho báu triều đình Huế là một điều quan trọng với chúng tôi.
Pour le présenter. Mais au lancement de ce chantier, présenter le trésor de Huế était une chose essentielle.
Trong cuốn sách được tạm dịch là Kho báu Huế, một mặt bị che giấu của giai đoạn thuộc địa Đông Dương, tác giả François Thierry giải thích giá trị của các nén vàng và bạc được gọi là lạng và tiền, trừ các đồng phi long. Mỗi lạng mà người phương Tây vẫn gọi là taël hoặc ounce có trọng lượng là 38,5 gram và được chia thành 10 tiền. 4 nén bạc có trong kho báu Huế tại Bảo tàng Monet de Paris là do tướng Cuxi mang về, gồm 2 nén từ thời Minh Mạng và 2 nén từ thời Tự Đức. Bảo tàng Monet de Paris lưu trữ rất nhiều nén vàng với trọng lượng khá đồng đều. Điều này cho thấy các xưởng đúc tiền của nội vũ phủ triều Nguyễn rất chú ý đến quá trình sản xuất và kiểm tra nghiêm ngặt. Các nén vàng triều Nguyễn có hai dạng chính là hình hộp rất vuông vắn và các thỏi đều nhau. Những nén vàng có trọng lượng 10 hoặc 40 lạng thường chỉ được thấy trong kho bạc của triều đình, của hoàng tộc, một số quan chức cao cấp hoặc thường nhân lớn. Thanh vàng 10 lạng thì thường phổ biến hơn. Từ thời Minh Mạng, trên các nén vàng từ 30 đến 100 lạng bắt đầu xuất hiện họa tiết và thường giống nhau. Hai bên cạnh trên và dưới là hình hoa, còn hai cạnh ở hai bên thường là họa tiết hình rồng tìm viên ngọc rực lửa trong những đám mây và mặt trời hiện ra sau lớp mây. Các họa tiết được trau chuốt, uyển chuyển hơn trên những nén vàng 50 và 100 lạng. Cuối cùng, nhà nghiên cứu François Thierry cho biết những đồng tiền médaille được bảo quản tại Monet de Paris đều bằng vàng và đáng tiếc là không có bất kỳ đồng bạc nào trong bộ sưu tập dù đây là loại tiền thông dụng thời Nguyễn. Trên các đồng tiền vàng này thường có hàng chữ Minh Mạng thông bảo, Thiệu Trị thông bảo, Tự Đức thông bảo. Trong kho báu triều Nguyễn tại Bảo tàng Monet de Paris, người ta còn có thể thấy nhiều đồng song long, vạn thế vĩnh lại, Long Văn, Sử Dân Phú Thọ hoặc Tam Đa, Ngũ Bảo, v.v. Tùy theo kích cỡ mà tiền có mệnh giá khác nhau.